Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory Understanding the Mathematics of Life của Brian Clark là một cuốn phổ biến khoa học, giới thiệu lý thuyết trò chơi như một cách dùng toán học để hiểu lựa chọn, xung đột và hợp tác giữa con người. Clark bắt đầu từ niềm hứng thú với bộ Foundation của Isaac Asimov, nơi hành vi tập thể được mô hình hóa để dự đoán tương lai, rồi nối ý tưởng đó với một lĩnh vực có thật trong toán học và khoa học xã hội. Cuốn sách không phải giáo trình kỹ thuật nặng nề, mà là một chuyến đi có tính dẫn nhập, đi qua lịch sử, các mô hình kinh điển và những ứng dụng gây tranh luận của lý thuyết, trò chơi. Người đọc gặp những khái niệm như giá trị kỳ vọng, thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, định lý Minimax, cân bằng Nash và hiệu quả Pareto. Mục đích chính của sách là làm rõ vì sao các quyết định tưởng như cá nhân lại thường phụ thuộc sâu vào lựa chọn của người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ trò chơi may rủi đến mô hình hóa hành vi chiến lược. Một điểm quan trọng trong cuốn sách là cách Clark đặt lý thuyết trò chơi vào lịch sử phát triển của toán học xác suất. Ban đầu, nhiều bài toán đến từ cờ bạc, xúc xắc, đồng xu và những tình huống có yếu tố ngẫu nhiên. Nhưng khi các nhà toán học nhận ra rằng nhiều lựa chọn trong đời sống cũng có cấu trúc giống trò chơi, phạm vi của lĩnh vực này mở rộng rất nhanh. Vấn đề không còn chỉ là xác suất ra mặt sấp hay mặt ngửa, mà là mỗi người sẽ làm gì khi biết rằng người khác cũng đang tính toán. Đây là bước chuyển từ may rủi sang chiến lược. Clark nhấn mạnh rằng mô hình hóa không có nghĩa là con người trở thành máy móc hoàn toàn hợp lý. Thay vào đó, mô hình giúp tách một tình huống phức tạp thành vài yếu tố có thể phân tích, như người chơi là ai, họ có lựa chọn nào, họ biết gì và kết quả nào có lợi cho họ. Chính sự đơn giản hóa này làm lý thuyết trò chơi hữu ích, nhưng cũng tạo ra giới hạn. Nếu giả định sai về động cơ, thông tin hoặc mức độ lý trí của người chơi, kết luận toán học có thể rất gọn gàng, nhưng không phản ánh đúng đời thực. Thứ hai, thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân và sức mạnh của giá trị kỳ vọng. Clark dành nhiều chú ý cho thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, vì đây là ví dụ rất rõ về xung đột giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Trong mô hình này, mỗi người có lý do để chọn phương án bảo vệ bản thân, dù kết quả tổng thể có thể tệ hơn cho cả hai. Điểm đáng chú ý không nằm ở câu chuyện giả định, mà ở cấu trúc quyết định phía sau nó. Mỗi người không chỉ hỏi điều gì tốt cho mình, mà còn phải đoán người kia sẽ làm gì. Khi thêm khái niệm giá trị kỳ vọng, người đọc thấy rằng một lựa chọn có vẻ hợp lý không phải vì nó chắc chắn tốt, mà vì nó có kết quả trung bình đáng mong đợi hơn theo một tập giả định nào đó. Cách giải thích này giúp người đọc hiểu vì sao lý thuyết trò chơi hay xuất hiện trong kinh tế học, đàm phán, cạnh tranh kinh doanh và chính sách công. Tuy nhiên, Clark cũng cho thấy sự khó chịu của các mô hình như vậy. Chúng có thể chỉ ra một chiến lược hợp lý trên giấy, nhưng trong đời sống, lòng tin, thói quen, đạo đức, ký ức về những lần tương tác trước và khả năng trả đũa đều có thể làm thay đổi lựa chọn thực tế. Thứ ba, định lý Minimax và tư duy trong trò chơi tổng bằng không. Một trục lịch sử nổi bật của cuốn sách là đóng góp của John von Neumann, đặc biệt là tư duy Minimax trong các trò chơi tổng bằng không. Trong loại trò chơi này, lợi ích của một bên thường tương ứng với thiệt hại của bên kia, nên câu hỏi trung tâm là làm sao chọn chiến lược để giảm thiểu tổn thất tệ nhất có thể xảy ra. Clark trình bày ý tưởng này như một bước ngoặt vì nó biến cảm giác đối đầu thành một bài toán có thể phân tích bằng nguyên tắc rõ ràng. Thay vì chỉ tìm nước đi thắng lớn nhất, người chơi phải hỏi nếu đối thủ hành động thông minh nhất để chống lại mình, kết quả xấu nhất mình có thể chấp nhận là gì. Cách nghĩ này đặc biệt phù hợp với các bối cảnh cạnh tranh gay gắt, từ trò chơi bàn cờ đến chiến lược quân sự. Sách cũng nhắc đến việc lý thuyết trò chơi từng được áp dụng vào các tình huống nghiêm trọng như tính toán chiến lược hạt nhân. Chính ở đây, Clark giữ một thái độ thận trọng. Toán học có thể làm cho lựa chọn chiến lược trông hợp lý hơn, nhưng khi hậu quả là thảm họa thật sự, sự gọn gàng của mô hình không nên bị nhầm với sự khôn ngoan của quyết định. Thứ tư, cân bằng Nash và những tình huống không ai muốn tự đổi chiến lược. Sau von Neumann, cuốn sách chuyển sang một bước mở rộng quan trọng hơn, đó là cân bằng Nash của John Nash. Khái niệm này giúp lý thuyết trò chơi vượt ra ngoài các trò chơi tổng bằng không, nơi một người thắng thì người khác nhất thiết thua. Trong nhiều tình huống xã hội và kinh tế, các bên có thể cùng được lợi, cùng bị thiệt hoặc rơi vào một trạng thái ổn định nhưng chưa phải tối ưu. Cân bằng Nash mô tả một tình huống trong đó mỗi bên đang chọn phương án tốt nhất cho mình, xét theo lựa chọn của những bên còn lại và không ai có lợi khi đơn phương thay đổi. Đây là một ý tưởng mạnh vì nó giải thích tại sao nhiều hệ thống có thể mắc kẹt trong trạng thái không hoàn hảo, không phải vì mọi người không biết có kết quả tốt hơn, mà vì để đạt kết quả đó cần sự thay đổi phối hợp. Clegg cũng liên hệ với hiệu quả Pareto, một khái niệm giúp phân biệt giữa trạng thái ổn định và trạng thái không thể cải thiện cho một người mà không làm hại người khác. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ hơn rằng hợp lý cá nhân, ổn định chiến lược và lợi ích chung là ba điều khác nhau, dù trong đời sống chúng thường bị trộn lẫn. Cuối cùng, ứng dụng rộng nhưng luôn đi kèm giới hạn của mô hình, một giá trị lớn của cuốn sách là cho thấy lý thuyết trò chơi không bị nhốt trong toán học thuần túy. Clegg bàn đến cách các mô hình chiến lược được dùng trong kinh tế học, tiến hóa, hành vi xã hội và cả những quyết định chính trị hoặc quân sự. Trong sinh học tiến hóa, chẳng hạn, ý tưởng về chiến lược không nhất thiết đòi hỏi sinh vật phải suy nghĩ như con người. Một hành vi có thể được hiểu như chiến lược nếu nó tồn tại, lan rộng hoặc biến mất tùy theo kết quả tương tác với các hành vi khác. Trong kinh tế học, lý thuyết trò chơi giúp mô tả cạnh tranh giá, đấu giá, mặc cả hoặc sự phối hợp giữa các tác nhân có lợi ích khác nhau. Tuy vậy, Clegg không biến cuốn sách thành lời hứa rằng toán học sẽ giải được mọi vấn đề. Ông cho thấy mô hình thường cần bảng kết quả, giả định rõ ràng và mức độ trừu tượng khá cao. Vì thế, người đọc nhận được cả sự hấp dẫn lẫn sự cảnh giác. Lý thuyết trò chơi rất hữu ích khi ta muốn nhìn thấy cấu trúc của một xung đột, nhưng nó không thay thế hoàn toàn kinh nghiệm, bối cảnh văn hóa, cảm xúc và thông tin không đầy đủ trong đời thật. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với người đọc quan tâm đến toán học ứng dụng, kinh tế học, khoa học xã hội, hoặc đơn giản là muốn hiểu vì sao các quyết định của mô hình thường bị ràng buộc bởi lựa chọn của người khác. Nó đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu, vì Clegg không yêu cầu nền tảng toán cao cấp, dù người đọc vẫn nên sẵn sàng gặp một số mô hình, bảng kết quả và lập luận định lượng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc đưa ra công thức hành động cho mọi tình huống, mà ở việc rèn cách nhìn chiến lược. Sau khi đọc, ta dễ nhận ra hơn sự khác biệt giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích chung, giữa kết quả ổn định và kết quả tốt nhất, giữa cạnh tranh trực tiếp và khả năng hợp tác. So với nhiều sách phổ thông về toán học, điểm nổi bật của Game Theory là cách Clegg kết hợp lịch sử, văn hóa đại chúng và các khái niệm cốt lõi của một lĩnh vực thường bị hiểu sai. Ông không chỉ trình bày lý thuyết như một bộ công cụ kinh tế mà còn đặt nó trong câu hỏi rộng hơn. Toán học có thể hiểu đời sống con người đến mức nào? Chính sự cân bằng giữa tò mò, giải thích và thận trọng làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách khoa học phổ thông. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Clegg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!